Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các thầy, các sư cô và các bạn sinh viên thân mến. Trước khi bắt đầu chia sẻ đề tài khởi nghiệp thành công và hạnh phúc, tôi muốn nhân dịp này thay mặt tăng đoàn và Phật tử chùa Giác Ngộ gửi lời tán dương và tri ân quỹ đạo Phật ngày nay, và đặc biệt trong chương trình hôm nay các mạnh thường quân đóng góp cho việc trao tặng học bổng năm 2018 đối với 200 thầy và sư cô và 150 sinh viên, cho một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương. Cụ thể đấy, trong buổi cúng dường hôm nay đó, tổng chi phí là 1.961.000.000, bao gồm hai khoản. Khoản một là học bổng cho sinh viên 150, mỗi vị chỉ được vỏn vẹn 3.000.000 đồng nhỏ nhoi thôi, là 450.000.000. Đối với 200 tăng ni đó, thì chia làm 3 cấp học: cấp tiến sĩ, cấp thạc sĩ và cấp cử nhân. Tổng cộng số tiền là 1.511.000.000. Số tiền cho chương trình cử nhân đối với tăng ni cũng có 3.000.000 đồng thôi. Thạc sĩ đó thì thấp nhất là 5.000.000 đồng, tiến sĩ thấp nhất là 10.000.000 đồng. Có những ngành thuộc các trường nổi tiếng đó, thì số lượng học, số tiền học phí đó sẽ cao hơn, dĩ nhiên sẽ tăng thêm. Người phát tâm cúng dường nhiều nhất trong chương trình hôm nay đó là Phật tử Giác Từ Bi, tức là Bùi Thị Trúc Quỳnh, 600.000.000, Trung tâm Y khoa Hợp Nhân với tổng giám đốc là Dược sĩ Quỳnh Như, 300.000.000, Trung tâm Phục hồi Chức năng An Nhiên là 300.000.000, Đó Hoa Vô Ngã 60.000.000, Trần Thị Văn Anh, Giác Minh Lạc 50.000.000, Nguyễn Phương Thức, Ngộ Trí Minh 2.000 Mỹ Kim, Giác Hành Duyên 30.000.000, Phan Thị Kim Phượng 30.000.000, và rất nhiều các phương danh đóng góp một vài triệu, một suất, hai suất, không tiện nêu ra hết. Phương danh của những vị đóng góp cho chương trình hôm nay đó được cập nhật trên trang web Quỹ Đạo Phật Ngày Nay.com. Mong quý vị hoan hỷ theo dõi sự cập nhật này để vui mừng chung cho chương trình cúng dâng học bổng cho các thầy các sư cô, và tặng học bổng như là chưa được là nửa phần cho các sinh viên, cho một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương. Với chủ đề lập nghiệp thành công và hạnh phúc đó, tôi muốn các thầy, các sư cô trẻ cũng như các bạn sinh viên đó, suy gẫm một số điều sau đây. Điều một, biến khó khăn thành cơ hội. Tôi rất tâm đắc với lời phát biểu của nữ sinh viên đại diện 150 sinh viên thế học. Trong đó có câu khó khăn không phải là thách thức mà là cơ hội. Bản thân tôi đó thì có một cơ thể rất xấu, chỉ 1m5 chiều cao thôi. Tôi thường gọi tôi là ông thầy tí hon, ông thầy lùn mã tử. Thay vì mặc cảm về ngoại hình thiếu phước tướng của mình, tôi xem đó như là một nhân duyên phấn đấu bản thân mình. Vì nếu không phấn đấu vượt trội hơn các thầy các sư cô còn lại đó, thì việc thiếu phước tướng đó nó sẽ kéo theo nhiều việc thiếu các nhân duyên lành khác, và do vậy rất khó thành công. Tôi không mặc cảm về ngoại hình, tôi còn cảm thấy rất hoan hỷ vì nhờ tướng lùn xấu đó đó, ai gặp tôi một lần rồi khó quên. Nước Israel có 60% là sa mạc. Nguồn tài nguyên thiên nhiên đó được xem là zero, to tướng. 21 thế kỷ vong quốc, mất quê hương. Và theo đó đó, 6,5 triệu dân Do Thái tha phương cầu thực ở 75 quốc gia và trở thành những người giàu nhất ở những quốc gia đó. Được Liên Hợp Quốc ủng hộ năm 1948 đó, nước Do Thái được tái lập quốc. Đến cuối 2018 tròn 70 năm. Dân số Do Thái trong nước hiện nay khoảng 8 triệu. Trong số đó khoảng gần 7 triệu người Do Thái gốc, và số còn lại đó là dân Ả Rập đã định cư tại mảnh đất này. Trong suốt 21 thế kỷ, người Do Thái lưu vong. Nếu là một dân tộc nào khác với hoàn cảnh khó khăn của địa dư và sự mất nước đó, thì có lẽ người Do Thái chẳng là thành phần gì đó đặc biệt như chúng ta biết đến ngày nay. Ba mươi phần trăm các giải thưởng Nobel từ lúc xác lập cho đến bây giờ thuộc về người Do Thái trên toàn cầu. Số lớn đứng thứ nhì sau Do Thái đó là Anh Quốc, với nền giáo dục rất đặc thù, có truyền thống lâu đời. Người Do Thái đó đã tâm niệm rằng là với hoàn cảnh khó khăn hoặc là tồn tại theo hướng có giá trị cốt lõi, hoặc là nó bị bỏ quên như một cộng đồng nghèo, khó, bất hạnh, và họ đã chọn hướng đi mòn. Tôi đơn cử một vài ví dụ nhỏ. Là một quốc gia thiếu nước nghiêm trọng bởi 60% là sa mạc, các kỹ sư và các nhà sáng chế của Do Thái phải nghĩ tưởng đến việc làm thế nào để cung ứng cho 8 triệu dân ở trong nước. Họ đã nghĩ ra các công nghệ biến nước biển thành nước lờ, biến nước lờ thành nước ngọt. Họ đã nghĩ ra công nghệ tưới cây bằng nhỏ giọt để tiết kiệm nước tối đa, và dùng nước đã sử dụng qua nhiều lần để trở thành nước ngọt. Năm 2017 đó thì họ phát minh ra công nghệ mới biến không khí thành nước. Dầu diện tích đất sử dụng á, bao gồm các nhà, giao thông, nông nghiệp, chỉ có 40%. Và tổng số đất đai của Do Thái thì bằng khoảng 1/30 Việt Nam. Khoa học về nông nghiệp của Do Thái đứng đầu của thế giới. Mỗi một hecta đất á, với cái công nghệ nông nghiệp đặc thù của Do Thái tạo ra được 300 tấn cà. Về sản lượng sữa thì Do Thái vượt trội hơn nước Hà Lan, mặc dù không có các cánh đồng cỏ. Và trở thành quốc gia xuất khẩu nông nghiệp mạnh nhất, tiên tiến nhất, và là nguồn cung ứng rau quả sạch theo công nghệ tiên tiến cho châu Âu. Mỗi năm thì ngành nông nghiệp của Do Thái thu về khoảng 4 tỷ Mỹ Kim. Đã ghi nước Việt Nam chúng ta với diện tích lớn gấp 30 lần Do Thái. Và nguồn lao động của chúng ta rẻ mạt, nhưng mà vì chúng ta thiếu công nghệ cho nên nông nghiệp chúng ta trở nên lạc hậu. Do đó sự khó khăn về nguồn tài nguyên thiên nhiên, khí hậu khắc nghiệt, sự vong quốc suốt 21 thế kỷ đã làm cho những người Do Thái yêu nước, có tinh thần dân tộc cao đó, ở 75 quốc gia khi đã thành công quay trở về một mảnh đất khô cằn để nỗ lực đóng góp trong vòng 80 năm. Về an ninh quốc phòng đó thì Do Thái là một trong 10 nước mạnh nhất toàn cầu, sản xuất ra các loại vũ khí hiện đại. Về giáo dục ấy, thì nước Do Thái nhỏ bé có 10 trường nằm trong top 100 trường đại học nổi tiếng nhất thế giới. Đó là những số liệu nhỏ rất đáng khích lệ và trân trọng. Cũng trong một cái hoàn cảnh khó khăn á, người có lập chí đó thì nghĩ rằng đây là dịp để phấn đấu và vươn lên. Còn đối với người có tinh thần lập chí thấp đó, sẽ đưa ra rất nhiều các lý do giải thích biện hộ cho sự yếu kém của mình. Các bạn thử suy nghĩ, giải thích và giải pháp đó, nó đều bắt đầu bằng chữ giải, là tháo mở. Người tập trung vào giải thích đó thì thường biện hộ hoàn cảnh tệ như thế, tình huống như vậy, luật pháp như vậy, biến cố xã hội như vậy, cho nên thành quả mà chúng ta hay là người ấy như là một dự phần trong một cái tổng thể nào đó là như vậy. Tính biện hộ cho những thất bại thông qua sự giải thích logic sẽ làm cho người đó dậm chân tại chỗ và trở nên rất bảo thủ. Giải pháp là tìm ra phương pháp đúng, khắc phục các hậu quả kém mà trong lần gần nhất chúng ta chưa đạt được, thì cam kết trong lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho đến lúc nào đó cải tiến hơn, theo tinh thần phá kỷ lục. Năm sau phải tốt hơn năm này, năm này phải tốt hơn năm qua. Tinh thần là tự phá kỷ lục, cái mà Đức Phật gọi là chiến thắng bản thân đó. được xem là nguồn động lực dẫn đến những sự tiến bộ, bao gồm khởi nghiệp. Do đó, chúng ta hãy tận dụng các điều kiện khốn khó nhất của bản thân mình làm nguồn động lực lớn. Lấy nước Việt Nam là một ví dụ thôi. Chúng ta có ba miền: Bắc, Trung và Nam. Về khí hậu á, thì miền Nam thuận lợi nhất. Về nông nghiệp á, thì đất miền Nam là phong phú và phì nhiêu nhất. Nhưng mà mức độ thành công về mọi lĩnh vực, trong đó có kinh doanh, chính trị, giáo dục, thì người miền Bắc và miền Trung thành công hơn, là bởi vì họ có các hoàn cảnh rất là khó khăn và phấn đấu để vượt qua sự khó khăn của mình. Thượng tọa Giải Hiền là bạn học của tôi lớp trung cấp Phật học đầu tiên trên toàn quốc, cùng với Thượng tọa Nguyên Tạng, Thượng tọa Trí Chơn, Thượng tọa Thiện Hữu và nhiều vị thượng tọa khác. Vì ngồi kế cạnh tôi nên tôi hiểu rất rõ Thượng tọa Giải Hiền lúc mới vào thành phố Hồ Chí Minh từ Đà Lạt đó. Thì trình độ chữ Hán của Thượng tọa thua tôi xa và nhiều mặt bằng tri thức khác, nhưng sau 6 tháng là bằng tôi. Và cuối cùng là đậu thủ khoa của trường trung cấp Phật học. Nhưng mà vì lúc đó đó chính sách lý lịch vẫn còn rất đè nặng, cho nên người ngoại tỉnh thì không được học chính quy. Do vậy đó, dầu đậu thủ khoa nhưng mà không có cơ hội để nhận được cái bằng thủ khoa. Tôi chỉ đậu được hạng tư thôi. Do đó thay vì than vãn các hoàn cảnh khó khăn mà vốn tạo ra những nỗi khổ niềm đau về cảm xúc và thái độ, chúng ta bị chìm sâu trong sự thất vọng, thì mọi người hãy phấn đấu bằng phương pháp đúng tốt nhất có thể để vượt qua chính mình. Và tôi tin rằng là bằng tinh thần đó thì các ước mơ của các tăng ni trẻ, như đại đức đại diện cho 200 quý thầy quý sư cô, cũng như 150 các bạn sinh viên đó, tôi tin chắc rằng là sẽ trở thành hiện thực với kết quả rất là đáng trân trọng trong tầm tay. Nếu các bạn hưởng ứng lời chia sẻ của tôi đó để cam kết phấn đấu vượt qua chính mình, thì cho một tràng vỗ tay thật lớn. Điều hai, phát huy tầm nhìn làm chủ. Nhà thơ Tô Đông Pha đó có bài thơ mô tả về núi Lô, thì trong đó có những câu: hoành khang thành lãnh, trắc thành phong, viễn cận cao đê các bất động, bất thức Lô Sơn chân diện mục, tử sơn trung. Nhìn bề ngang á, thì núi Lô là một dải trùng trùng đẹp đẹp. Nhìn theo chiều thẳng á, thì núi Lô cao vời vội. Ở các vị trí cao thấp, trái phải, gần và xa, núi Lô có một quang cảnh đẹp khác nhau. Sở dĩ chúng ta không thấy được toàn thể của núi Lô là vì chúng ta kẹt vào một phương diện nào đó của nó, đứng ở một góc nhìn nào đó quan sát về nó. Khi mà Tô Đông Pha làm bài thơ này đó, thì ông đâu có những tiện nghi kỹ thuật số thời hiện đại, không có playcam để quay toàn cảnh, không có máy chụp ảnh, camera, cũng không có các tiện ích gì đó để vượt lên trên núi lô như là những con chim để thấy được toàn cảnh của nó. Mỗi người chỉ đứng ở một góc nhìn nào đó phản ánh về một phần của núi lô thôi, chứ là không thấy được tổng thể. Tôi mượn hình ảnh được mô tả trong bài thơ Núi Lô để gợi ý về cái nhìn của một người làm công và tầm nhìn của một người làm thợ. Người làm công thì chú trọng vào một mắt xích, nhất là theo công nghệ quản trị của các nước tiên tiến, tạo ra các chuyên môn trong từng mắt xích thôi. Chủ thì biết hết tất cả các mắt xích và tổng thể của nó. Còn các nhân viên và thậm chí là giám đốc khu vực, là giám đốc từng phân xưởng, chỉ biết từng mắt xích nhỏ thôi. Cho nên về chuyên môn trong từng mắt xích thì người làm công giỏi hơn chủ, nhưng mà về tổng thể đó thì chủ giỏi hơn những người làm công. Khổng Tử khi từ bỏ con đường làm quan trở thành người dạy tư tưởng và kỹ năng sống đó, thì ông có khoảng 10 đệ tử lỗi lạc. Trong một buổi tâm sự với các đệ tử giỏi nhất của ông đó, thì Khổng Tử nói rằng đó, về phương diện logic tôi thua trò A, về phương diện toán học tôi kém hơn trò B, về phương diện thi ca tôi dở hơn trò C, về phương diện triết lý tôi không bằng trò D. Tức là mỗi phương diện ông ấy đều thừa nhận rằng là mình kém hơn học trò, nhưng tổng hợp tất cả các phương diện này thì thầy hơn hết tất cả các trò. Thì câu chuyện đó nó phản ánh về cái tầm nhìn toàn diện của một người mà Phật giáo gọi là người dẫn đường, người chỉ đường, tức là đạo sư. Tư duy làm chủ phải là tư duy tổng thể, tư duy hệ thống, tư duy toàn diện. Còn tư duy của một người lập nghiệp theo dạng được thuê thì chỉ nghĩ đến cái công việc làm thế nào để giải quyết chuyện cơm áo gạo tiền. Có thể start up bằng thái độ lập nghiệp đó đó, các bạn sẽ được mấy tháng đầu khoảng 5-7 triệu đồng, sau đó các bạn phấn đấu lên được 1.000 đô một tháng với vai trò như là trưởng phòng, hay là 1.500 đô, 2.000 đô với vai trò manager. Nhưng rồi các bạn vẫn tiếp tục là những người làm công. Một người làm công thì không thể tạo ra thành quả lớn, giá trị lớn. Nhưng mà bao nhiêu người trong chúng ta có thể may mắn từ nhận thức của một người làm công để mở rộng tầm nhìn, để có được nhận thức, kiến thức của một người làm chủ. Cái đó nó đòi hỏi đến sự tiến hóa của nhận thức, mà nó không có khó như là tiến hóa của sinh vật. Như giả thuyết của Darwin, từ loài côn trùng vi tế đến bò sát, rồi trên cạn có cánh, bốn chân, rồi trong bốn chân thì từ từ tiến hóa thành loài khỉ, rồi khỉ vượn, rồi xong là loài người. Quá trình đó kéo dài mấy tỷ năm. Còn tiến hóa nhận thức thì nó không dài đằng đẵng như thế, chỉ cần hướng đến phương pháp đúng, nỗ lực đúng, kiên trì đúng, thì đỉnh cao của tri thức theo Đức Phật đó là tuệ giác đó, sẽ xuất hiện với chúng ta. Điều tối kỵ là khi năng lực chúng ta chưa đủ, chỉ mới đáp ứng được công việc của làm công, nhưng là nghĩ rằng là mình là một người chủ, cho nên xin tiền của gia đình bao gồm cha mẹ và những người thân đó đầu tư vào lĩnh vực nào đó làm nó thất bại ở lĩnh vực đó. Dĩ nhiên sự thất bại đó không có gì là uổng ích nếu chúng ta có cái tầm nhìn học hỏi, biến chúng thành các bài học kinh nghiệm. Đối với cái kinh nghiệm thất bại đó, có khi có bạn trả giá bằng 1 tỷ đồng, 5 triệu, 500 triệu, 300 triệu, là vài chục triệu. Khi trả giá càng cao đó thì các bạn khó quên. Hãng Disney về hoạt hình đó, người sáng lập ra nó đã thất bại trong lập nghiệp đó, trên 100 lần. May mắn của ông ấy đó là không bỏ cuộc giữa chừng. Cái tầm nhìn ông ấy là tầm nhìn của một nhà lãnh đạo chứ không phải một người làm công. Nhưng mà đầu tư chưa chuẩn, phương pháp chưa trọn vẹn nên thành quả chưa đạt được. Rồi đến lúc lần đầu tư thứ 110 mấy trở đi thì ông mới thành công, để lại giá trị lớn về loại phim hoạt hình mang tính giáo dục cao. Và hiện nay đó, nó trở thành thực phẩm nghe nhìn nó không thể thiếu đối với hầu hết các gia đình, không chỉ riêng trẻ em mà gồm luôn cả người lớn. Về kho tàng tiềm năng đó, thì theo Đức Phật đó, mỗi người là ngang nhau. Bản chất của kho tàng tiềm năng theo Phật giáo là vô tận. Vấn đề là kỹ năng và phương pháp khai thác. Công nghệ khai thác dầu hỏa của Việt Nam là công nghệ lạc hậu của Liên Xô cách đây mấy thập niên, chỉ cho phép khai thác dầu ở độ sâu khoảng 1000 mét trở lại thôi. Dọc theo duyên hải trên 2500 cây số của Việt Nam đó, có rất nhiều quặng mỏ dầu có trữ lượng lớn. Với công nghệ lạc hậu đó, Việt Nam không thể biến tiềm năng dầu hỏa trở thành là nước giàu như Dubai và Israel trong giai đoạn đầu. Hiện nay thì công nghệ của Trung Quốc có thể khai thác dầu với độ sâu 7000 mét, theo kịp được công nghệ tiên tiến của Mỹ và một số nước tiên tiến khác về lĩnh vực này. Nếu chúng ta thấy quá trình start up của nước Do Thái đó, thì việc khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên không phải là giải pháp thông minh. Họ đã nhanh chóng dừng lại việc đó bởi vì các hậu quả tiêu cực về môi trường và nhiều phương diện khác đó, nó có thể còn lớn hơn những thứ mà con người thu hoạch từ môi trường. Còn Việt Nam mình bán gần như sạch sành xanh với giá rẻ mạt, giá thô, dạng thô thôi. Chúng ta đã bán quá nhiều các biển Nha Trang cho Nhật mấy thập niên trước. Họ mua với giá rẻ mạt về sản xuất ra kính xa hơi tiên tiến nhất thế giới, mà khi bị vỡ ra nó không tạo thành những mũi nhọn để đâm lủng cơ thể người, và bán giá cao gấp cả 1000 lần so với giá cát họ mua từ chúng ta. Sự khác nhau là công nghệ. Nên tầm nhìn của nhà lãnh đạo á, phải vượt lên trên tư duy logic. Tư duy logic á, thì những người học giỏi là đạt được, giỏi về toán, giỏi về môn luận lý học, các bạn có thể giải quyết được những bài toán trong học đường. Nhưng mà bài toán cuộc đời đó phức tạp lắm. Chúng ta không được huấn luyện, giảng dạy các kỹ năng để giải quyết các bài toán đó. Cho nên nếu chỉ dừng lại ở thông minh trí thức, wisdom intelligent, dù các bạn có chỉ số thông minh đó cao, các bạn chỉ đỗ đạt thủ khoa nhiều nhất thôi. Chỉ số thông minh cảm xúc, emotional intelligence quotient, đóng vai trò quyết định cho các thành công trong đời. Cho nên có người thậm chí có thể nói là 90% các tỷ phú thế giới và hơn 90% các tỷ phú Việt Nam lập nghiệp trong 2 thập niên qua đó, phần lớn xuất thân từ những gia đình nghèo khó nhất, và họ không may mắn có được cử nhân như nhiều người khác đâu. Nhưng vì họ có được thông minh cảm xúc, cho nên phát triển cái tầm nhìn của người chủ, và kết quả là cái sự khởi nghiệp của họ đó ngày càng lớn dần, phát triển dần. Đối với tăng ni đó thì tư duy là một thành viên của chùa, tức là ở chúng đó, nó tương đương như là tư duy làm thợ đối với người đời vậy. Còn tư duy của một người chủ trì đó phải toàn diện về ngoại giao, rồi quản trị nội bộ, truyền thông, tiếp tân, rồi các phương diện khác. Nó bao gồm là 10 ban của giáo hội. Thì người đảm trách các vai trò đó phải vất vả hơn, nhưng bù lại cái đóng góp và tạo ra hệ giá trị, trong đó có giá trị cốt lõi, sẽ nhiều hơn là những người chỉ đơn thuần làm thành viên của một ngôi chùa. Nếu không có tư duy của một người làm chủ đó, thì chúng ta vô tình trở thành một người ích kỷ hồi nào mình không hay, an phận cho mình thôi, giải quyết vấn đề cơm áo gạo tiền ngày ba cử, cảm thấy thỏa mãn rồi. Và bằng thói quen nhận thức đó đó, với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, khí hậu thuận lợi, người miền Nam đó đã không thành công như là người miền Trung và miền Bắc. Khi đọc các thống kê xã hội học và Việt Nam đó, thì tôi rất ngạc nhiên và rất là buồn. Các chị em phụ nữ làm nghề massage, làm nghề lầu xanh đó, xuất thân là người Việt Nam thì phần lớn là dân miền Tây, hiếm có chị em nào miền Bắc và miền Trung. Đang khi cái nguồn tài nguyên và môi trường khí hậu quá thuận lợi ha, thì ỷ lại, không phấn đấu, không vươn lên, cái tư duy giới hạn, hài lòng với những gì đang có, đã có thôi. Cuối cùng cái thân phận á thì là không hay. Mặc dù chị em phụ nữ miền Nam á thì có ngoại hình đẹp, nước da trắng, nhưng rồi đó, hoặc là đi làm dâu xứ người, hoặc là chọn các lĩnh vực ngành nghề đó, mặc dù về phương diện lao động thì cũng là đầu tư lao động một ngày mấy tiếng như ai, nhưng mà vị thế xã hội của các ngành nghề đó đó thì không được coi trọng. Nó liên hệ đến tầm nhìn tư duy làm chủ hay là làm thợ. Tôi rất mong các bạn trẻ suy nghĩ kỹ về vấn đề đó để phá kỷ lục chính mình, và đừng bao giờ thỏa mãn những gì mà chúng ta đã có hay là đang có. Tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cải thiện liên tục thì mới có thể vượt trội được. Điều 3, vượt qua tư duy kinh nghiệm hướng đến tư duy phát minh. Chủ nghĩa triết học phương Tây và tôn giáo cổ kim đó, thì nhấn mạnh đến tính truyền thống. Mà tính truyền thống đó, thì thường đó, dựa vào kinh nghiệm. Để trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây thì theo Đức Phật đó, chúng ta phải khép quá khứ lại, bao gồm kinh nghiệm quá khứ, ký quá khứ, sự kiện quá khứ, vì nó không còn nữa. Cái thực thể tồn tại trong quá khứ, trong một không gian và thời gian nhất định đó, thì vẫn còn lưu giữ lại bằng phim ảnh và ký của con người, nhưng bản chất của sự kiện đó đã trôi qua. Ngoại trừ lĩnh vực khảo cổ học và lịch sử học, các chuyên gia trong lĩnh vực đó buộc phải nắm giữ quá khứ, giới thiệu quá khứ cho người hiện tại để tạo ra các bài học lịch sử. Các thành phần còn lại đó đừng nên dướng kẹt vào quá khứ và nên bắt chước kinh nghiệm của Đức Phật về việc xử lý quá khứ. Đó là khi nào cần thiết sử dụng cho mục đích đó, giáo dục hiện tại, thì Đức Phật mở van quá khứ ra, lấy những tập tin quá khứ trong một cái sự kiện quá khứ nào đó. Cái đó, đó được gọi là túc mệnh minh, là trí tuệ về việc đã qua của bản thân và cuộc sống. Sau đó khóa nó lại thì mới có thể sống an toàn và hạnh phúc được. Chủ nghĩa tân kinh nghiệm tạo ra các ám ảnh, các giả định mà vốn tính lặp lại của lịch sử hầu như hiếm khi có lần thứ hai. Học thuyết vô thường của Phật giáo nói về quy luật biến dịch, cái sự trôi trải đó lệ thuộc vào điều kiện, môi trường, hoàn cảnh, chứ nó không bao giờ là chính nó. Giữa cái giờ khắc trước và giờ khắc hiện tại cũng như giờ khắc đó, nói tiếp theo sau. Là khi cái của quá khứ đó làm cho chúng ta chụp mũ thực tại bằng nhãn quan quá khứ do mình trực tiếp nghe nhìn, hoặc là học hỏi từ sách vở, hoặc là nghe kể bởi các thầy đi trước. Đó là một sự sao chụp không toàn diện. Dẫu có sao chụp 100% đi nữa thì quá khứ cũng là quá khứ, quá khứ đó không phải là hiện tại. Đó là chưa nói những cái tác hại tâm lý về việc sao chụp quá khứ. Mà theo Phật giáo, tôi có thể dùng các khái niệm ấn tượng, đó là gì? Dựng mồ cuốc mã và móc và xác chết quá khứ vậy. Giống như bộ phim The Mummy Returns, xác chết trở về, xác chết Ai Cập đó, phim giả tưởng của Hollywood Mỹ. Do đó phải vượt qua tư duy kinh nghiệm thì các bạn mới có thể phát huy được tư duy sáng tạo. Tư duy sáng tạo đó có bối cảnh hiện tại, sự kiện hiện tại, không gian hiện tại và thời gian hiện tại. Đạo Phật gọi đó là chánh niệm hiện tiền, tức là ý thức về bản chất của cái hiện tại đang diễn ra trong các thời khắc chúng ta sống với nó. Thân đâu tâm đó, thân và tâm chung thủy như bóng không đề hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Tình trạng đản trí là tâm rời khỏi thân, đã làm cho chúng ta đó bị giảm dần năng lực ký ức, năng lực thông minh. Cho nên là phải tập trung vào cái hiện tiền bằng nhân, duyên và quả thích hợp. Thì các nỗ lực của các bạn đó, dù khó khăn cỡ nào, trước sau gì cũng thành công. Tư duy sáng tạo phải bắt đầu bằng tư duy khác biệt. Công thức để tạo ra sự khác biệt đơn giản nhất đó là khi người ta chủ trương khẳng định thì các bạn chủ trương phủ định. Khi người ta chủ trương phủ định thì các bạn chủ trương khẳng định. Tức là đảo cái động từ khẳng định phủ định thì các bạn có cái đối lập. Về bản chất cái đối lập là cái mới, cái khác với. Nhưng vấn đề ở chỗ là liệu sự khác biệt này có mang lại tính giá trị hay không là một vấn đề khác. Cho nên nó đòi hỏi đến tư duy logic, ngoài việc đối lập lại với gì đã có thì phải có tính logic. Mà logic tốt nhất theo Phật giáo vẫn là dựa vào quy luật nhân duyên và quả. Khi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn yêu cầu các cao đệ trình kệ trí tuệ thì Ngài Thần Tú đó, là bậc giáo sư lỗi lạc, thầy của đại chúng mà, đã viết lên bài kệ: thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, siêng năng luôn lau chùi không để bụi bám. Huệ Năng lúc đó chỉ mới là người công quả làm bếp ở chùa thôi, không biết chữ, nhờ một bạn câu quả đọc bài kệ đó, thì ông ấy chỉ thế vào các phủ định từ đó, nó tạo ra một cái nội hàm mới: thân không phải cây bồ đề, tâm chẳng phải đài gương sáng, trước giờ tâm chưa từng bị dơ, cần gì phải nỗ lực để lau chùi nó. Chỉ cần thừa nhận cái giá trị vốn có của mình đó, sống với cái giá trị đó thôi. Thì giải pháp mà Ngài Huệ Năng đưa ra nó cũng giống như mưa gây trở ngại cho việc đi và việc làm. Chúng ta không dạy gì tốn công dùng vũ khí chống lại mưa, chỉ cần khoác áo mưa vào, mưa sẽ tạnh. Giữ ánh sáng thì bóng đêm sẽ tự kết thúc. Đừng quá quan trọng các vấn nạn, lo lắng, căng thẳng, tạo ra sợ hãi, mất ăn, bỏ ngủ, dẫn đến trầm cảm, hoang mang, vân vân. Thì hai bài kệ này đó là đối lập nhau về nội hàm. Huệ Năng chỉ là một cái công việc đơn giản thôi, bên đây là khẳng định, thì ông đặt thêm phủ định từ vào là xong. Nhưng mà phủ định đó là việc làm dễ nhất và cũng bị rủi ro trở nên thiển cận nhất. Thì về phủ định đó, không cần phải học hành. Ai làm cái gì đó mình chỉ có phủ định cái đó, mình có cái mới, có cái khác. Cho nên bằng tri thức có phương pháp đó, như là phương pháp đúng, thì các bạn sẽ đi từ sự khác biệt để không trở thành dị hợm nha. Khác biệt và dị hợm thì không xài được. Tự cô lập hóa mình với mọi người, với cộng đồng, với xã hội, chúng ta sẽ trở thành tâm điểm của miệng đời đàm tiếu thôi. Còn khác biệt mà tôi nói đó là khác biệt mang tính các giá trị, trong đó có giá trị cốt lõi và các giá trị phụ thuộc, để làm cho các bạn đó trở nên hữu ích hơn, được mọi người quý trọng và tin yêu hơn. Sử dụng các kỹ năng tư duy logic sẽ làm cho các bạn dần dần đó tạo ra những điều mới có giá trị, theo nghĩa phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Steve Jobs sau khi bị tống khứ ra khỏi tập đoàn Apple do ông đồng sáng lập, thay vì hận đời thù người, Jobs sang Nhật Bản học thiền trong một thiền viện. Trở lại Hoa Kỳ sau vài tháng thực tập á, ông trở thành một con người hoàn toàn mới. Dầu không may mắn chỉ thọ được 56 tuổi, Steve Jobs đã đóng góp cho nhân loại 265 bằng phát minh sáng kiến sáng tạo, đồng phát minh sáng kiến sáng tạo. Và các phát minh đó là ứng dụng cho các giá trị dân sự và giải trí. Cho nên toàn bộ các công nghệ điện thoại thông minh đó mà chúng ta đang sử dụng version 10 hiện nay đó, thì đều gắn kết với những phát minh của Steve Jobs và đóng góp tích cực, phát minh tích cực. Tức là ngoài cái việc tư duy khác biệt mà ông ấy tự tạo ra một quả táo có một cái lỗ lõm, phải không, tượng trưng cho cái nút nhấn. Mọi thứ nằm trong một nút bấm thôi. Sáng tạo ra một ý tưởng không phải là đơn giản. Cho nên cái tiền ý tưởng, tiền phát minh sáng kiến ở nước ngoài đó rất là cao. Là một công trình đó, đôi lúc nó không có mất nhiều tiền, nhưng mà ý tưởng để tạo ra công trình khác biệt, có giá trị, hữu ích, tiện dụng, đa năng, lại là vấn đề rất đáng được trân trọng. Khi chúng ta được yêu cầu đặt một quả trứng ở trên một mặt phẳng, làm thế nào để cho trứng được đứng? 100 người đó, hết mấy chục người là thất bại. Quả trứng không thể đứng được, bỏ ra nó ngã xuống, nó lăn xoay xoay xoay. Nhưng nếu ai đó nó cầm quả trứng ấn thật là mạnh xuống ở một trong hai cái đầu của nó, để nó tạo ra một cái khoảng lõm đặt xuống thì nó đứng được thôi. người quan sát đó, ô cái này dễ ôm à, nếu cho phép tôi như thế thì tôi đã làm được rồi, đâu có ai cấm các bạn đâu. Về nguyên tắc luật, cái gì không cấm là được quyền. Nhưng mà cái chuyện quy luật đó đơn giản như thế, nhưng mà đâu ai nghĩ ra. Người đầu tiên nghĩ ra ấn một cái lõm ở cái đầu nó để nó đứng được. Thì nhiều phát minh sáng kiến sáng tạo nó cũng như thế đó. Khi chưa công bố thì người ta bí lù, thì công bố là ồ sao này nó đơn giản quá, thì có gì phức tạp đâu, tại vì mình phức tạp hóa nó thôi. Còn các quy luật, các chân lý vốn nó là như vậy, thì phải tập tư duy sáng tạo. Các tư duy sáng tạo nó có hai khuynh hướng. Một khuynh hướng là thỏa mãn tri thức bản thân, và khuynh hướng là ứng dụng để tạo ra các giá trị khác biệt và cốt lõi. Thì tôi khuyên các bạn nên tập trung vào mảng thứ hai. Còn nghệ thuật về nghệ thuật á, thì theo tôi á, rất là khó có giá trị. Thì chỉ đối với những người giàu thôi, ta giàu quá giờ thời gian đầu tư nghệ thuật vì nghệ thuật à, cho vui. Giờ nhiều thời giờ quá không biết làm gì, tiền bạc nhiều quá không biết tập trung cho cái gì làm cho nó thoải mái. Còn chúng ta càng phải cân nhắc là mình phải đầu tư cái gì, cũng với thời gian đó, công việc, với tâm sức đó, công sức đó, năng lượng đó, nhiệt huyết đó, chúng ta tạo ra giá trị gì. Các bạn cần phải cân nhắc để trong đầu tư viết luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, các bạn phải chọn những đề tài hữu dụng. Tôi có đọc một luận án tiến sĩ lịch sử con bồ lon tại Việt Nam thế cũng hấp dẫn như vừa rồi, lợi gì cho ai, không có lợi gì hết. Nguyên tắc của học thuật á là cái gì người ta chưa đề cập đến hoặc có đề cập rồi ở phương pháp luận này, cách tiếp cận này, chúng ta khác vế là chúng ta được chấp nhận. Nhờ tính giá trị như là giá trị cốt lõi đó sẽ làm cho các phát minh sáng kiến của các bạn đó được thừa nhận, và mỗi khi nhắc đến những ứng dụng của nó đó, người ta sẽ nhớ đến các bạn. Điều ba, lập nghiệp qua bốn khái niệm. Tôi cũng đã có vài lần nhắc đến bốn khái niệm này, nay xin lặp lại. Thứ nhất là nỗ lực, effort. Nỗ lực thì dù chậm như con rùa, nhưng nếu mỗi ngày tiếp tục đi, không ỷ lại như con thỏ, con rùa có thể về đích điểm trước con thỏ. Ngụ ngôn Việt Nam ca ngợi sự nỗ lực của con rùa, mà nếu như các bạn bắt chước con rùa thì thôi, các bạn bị vứt đi. Vì nỗ lực rùa, phương pháp rùa, chậm như rùa thì kết quả là rùa. Tôi thường nói tiếu trong các phái đoàn hành hương do tôi hướng dẫn đi Ấn Độ và Nepal á, tại sao nước Ấn Độ chậm chạp, người Ấn Độ chậm chạp? Bởi vì cách thức họ thờ thần linh á, thờ con bò to đùng lớn đầu như bò, nhưng mà cái não theo nghĩa tiêu cực cũng là ngu như bò. Rồi thờ con rắn thì thấy là nó cứ vận động liên tục, lòn lách liên tục mà đi có được bao xa. Rồi thờ con voi thì chậm rì, khi nó mát lên rồi nó dẫm đạp, nó phá nát hết tất cả. Thờ voi, thờ bò, thờ rắn làm sao thông minh được. Nó chậm chậm đó. Cho nên dân tộc tính của người Ấn Độ thông minh chỉ là một thiểu số thôi, vì họ có 1 tỷ từ dân số, với mẫu số lượng người đông như vậy thì tự động có nhân tài nhiều hơn những nước khác. Nhưng mà đại đa số thì không được như thế. Và phong cách của người Ấn Độ qua văn hóa mang tính chi phối đời sống tinh thần của con người suốt 5.000 năm đã làm cho phong cách Ấn Độ trở nên chậm chạp, từ từ, tàn tàn. Cho nên tôi không thích cái từ sống chậm, slow slide time. Sống chậm chỉ nói về cái tốc độ chậm thôi. Áp dụng sống chậm vào những cái nước châu Á là mạt liệt luôn. Chúng ta cần sống tỉnh thức. Người tỉnh thức thì điềm đạm. Điềm đạm thì tự động có những cái phản ứng về động tác á, sẽ chậm hơn người bình thường để làm chủ hoàn toàn bản thân. Nhưng mà người tỉnh thức thì có giá trị cốt lõi là trí tuệ. Thì trí tuệ thì tìm ra chắc chìa khóa để giải quyết các vấn nạn, cho nên đó nó quan trọng hơn là sống chậm. Do đó nỗ lực á, chỉ làm cho các bạn đạt được sự thành công, nhưng mà thành quả thành công đó không là gì hết. Chúng ta thử so sánh nỗ lực của một người lao động nông nghiệp tại Việt Nam và một kỹ sư hãng xe hơi của Nhật Bản. Một giờ làm việc của họ đó có thể bằng một tháng lương của Việt Nam đối với ngành nông. Một ngày làm việc của công nhân xe hơi có thể bằng một năm làm nông, chân lắm tay bùn từ sáng đến chiều tối. Cái này nó liên hệ đến tư duy, nên là nỗ lực không đủ. Thứ hai đó là kỹ năng, skill. Khi học các kỹ năng trong đời sống thực tiễn bằng truyền trao kinh nghiệm, các bạn đó sẽ thành công hơn những người chỉ dừng lại ở nỗ lực thông thường. Nỗ lực lắm, hiểu đông nay như là sự cần cù, chăm chỉ. Kỹ năng giúp cho chúng ta cải thiện được phương pháp làm, cách thức làm, có lộ trình đi, có cách thức thực hiện. Thì người dở thành khá, người khá thành tiên tiến, người tiên tiến thành giỏi, người giỏi thành xuất sắc, người xuất sắc thành thiên tài. Nó chắc chắn là nó mới diễn ra theo lộ trình đó thôi, không khác. Nên là Đức Phật bằng phương pháp đó, Ngài nói rằng là ta là Phật đã thành, còn các anh em là Phật sẽ thành trong tương lai. Thì cái con đường tỉnh thức được Đức Phật trao tặng miễn phí, không có tác quyền đó. Hễ ai đi trên đó thì đạt được cái tỉnh thức tương tự. Thì trong tâm linh đó, thì kỹ năng là quá siêu rồi. Nhưng mà trong lập nghiệp đó, thì chỉ dừng lại kỹ năng, các bạn sẽ vượt trội hơn đồng nhóm lứa tuổi bằng khoản tiền lương gấp 5 lần hết. Thay vì các bạn khác á, mỗi tháng lương được 5 đến 7 triệu đồng, thì người có skill tốt á, thì có thể nâng lên thành đó là 1.000 đô hay là 1.500 đô hay là 2.000 đô hết. Rồi các bạn cũng dừng lại ở làm thợ thôi. Thứ ba, technology. Từ việc làm quen với các kỹ năng, các bạn nỗ lực là mở chìa khóa tri thức bằng trí tuệ đó, các bạn sẽ thích ứng được với kỹ thuật. Và kỹ thuật đó làm thay đổi. Bốn cuộc cách mạng công nghiệp mà chúng ta đang lần lượt trải qua đó, thì cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra vào năm 1803, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai năm 1887, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba là năm 1970, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là năm 2010. Có người thì đánh dấu nó từ thời điểm năm 1983, khi mà chúng ta có hệ thống World Wide Web để sử dụng Internet để làm thay đổi diện mạo của toàn cầu. Bằng kỹ thuật thì chúng ta sẽ cải tiến được các lĩnh vực để tạo ra cơ giới hóa, mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu suất kinh tế cao. Tôi đã có dịp đi trên 20 quốc gia. Riêng các nước như Hoa Kỳ thì tôi đã đi 5 lần, mỗi lần đi trung bình 2 tháng. Tôi thích quan sát, đi bất cứ nơi nào cũng đều quan sát để học hỏi những cái mới, những cái mà do giới hạn địa dư cũng như là giới hạn các điều kiện khách quan Việt Nam không có được, cần phải quan sát để học hỏi. Thì như các bạn thấy là nền nông nghiệp của Mỹ, mặc dù chưa bằng được Israel, nhưng vẫn được xem đó là nền nông nghiệp đẳng cấp, sử dụng toàn bộ cơ giới hóa. Cho nên hiệu suất nông nghiệp của Mỹ cao hơn Việt Nam nhiều chục lần. Việt Nam thì hiện nay vẫn chủ trương phi nông bất ổn. Nếu không có giải thích chứ chủ trương đó, thì tôi nghĩ rằng là việc đi vào khuynh hướng này đó chỉ làm cho Việt Nam trở thành những người lao động phổ thông. Trên nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, bán với cái giá rẻ mạt và nhân công rẻ mạt thôi. Nghĩa là người Việt Nam làm nền để một thiểu số triệu phú, tỷ phú quốc tế làm giàu. Rất may là dự luật đặc khu Việt Nam quản lại do bị chống đối. Áp dụng đặc khu trong bối cảnh hiện đại này là không thích hợp. Nó chỉ thích hợp 7 thập niên trước. Cái mà Việt Nam cần đầu tư đó là kỹ thuật. Cái đó không khó. Các đội đi thi Olympic Việt Nam đoạt giải nhất, nhì, ba về toán, lý và nhiều lĩnh vực khác không thua nước nào cả. Nhưng mà tại sao lên đến đỉnh cao thì chúng ta bị khựng lại? Là vì chúng ta chú trọng vào sự khôn lỗi thôi. Chẳng có khôn toàn diện, khôn sâu sắc, khôn ở mục đích cuối cùng. Chúng ta khôn ở những cái chặng nhỏ để qua mặt người khác thôi. Và điều đó nó không làm cho chúng ta phát huy được các tiềm năng vốn là vô tận, sẵn có ở mỗi con người. Thứ tư là công nghệ, industry. Công nghệ thực ra là đỉnh cao của kỹ thuật thôi. Và trong giai đoạn cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này, các bạn có thừa nhận hay không, chúng ta đều bị chi phối bởi cuộc công nghiệp này. Có 4 phương diện chính của cách mạng công nghiệp lần 4. Thứ nhất là thông minh nhân tạo, Artificial Intelligence, chi phối mọi thứ, thay thế mọi thứ, ứng dụng vào máy móc. Từ thông minh nhân tạo đó, người ta tạo ra phương diện thứ hai, đó là thay thế sức người bằng robot. Trước đây các robot đó chỉ là một cái chức năng rất đơn giản, giống là ráp bồ lon, ráp máy, ráp gì đó, như là công nghệ ráp xe của Nhật, của Đức. Thì bây giờ đó, robot đó, ở nhiều phương diện khác nhau. Trong hai thập niên tới đó, thì robot đó sẽ làm cho rất nhiều người thiếu trình độ kỹ thuật và công nghiệp đó, sẽ phải bị loại trừ. Một sự loại trừ không thương tiếc. Vì cái giá nhân công cho nhiều người nó rất là cao, rồi bảo hiểm y tế, rồi nhiều phương diện khác. Đang khi đó hiệu suất công việc, hiệu quả công việc chưa chắc là đã bằng được một robot. Với việc nạp nội dung thông minh nhân tạo thật là nhiều vào trong đó. Phương diện thứ ba là công nghệ xây dựng nhà 3D. Nếu như các cấu kiện nhà đó có cùng một cấu trúc, diện tích, thì việc nhân bản, việc xây dựng mà hiện nay giới hạn của công nghệ này đó là chỉ mới xây nhà được cao 25 mét thôi. Và nhân bản các cái mô hình nhà đó, nó làm thời gian chỉ bằng 1/5, chất lượng cao gấp 5 lần. Làm càng nhiều thì giá thành càng giảm. Cho nên khoảng chừng 3 thập niên tới đó, thì cái công nghiệp xây dựng 3D này nó sẽ phát triển mạnh. Bây giờ thì mới trở thành là biểu diễn thôi bởi các tập đoàn lớn, chứ chưa đi vào đời sống và các cái xu thế xây dựng, là bởi vì giá thành nó cao. Thứ tư là dữ liệu lớn, big data, dữ liệu được quy đổi thành tiền. Ai nắm dữ liệu, người đó nắm sức mạnh truyền thông, sức mạnh chính trị, chi phối mọi thứ xã hội. Các thay đổi của nó quá nhanh chóng. Về công nghệ trái cây đi, thì Do Thái đã có một bước tiến khá xa, đó là gieo trồng trái cây bằng mô. Trước đây là chúng ta gieo trồng bằng hạt, sau đó là bằng cấy ghép, bây giờ là công nghệ mô để biến đổi các gen của trái cây. cứ trung bình khoảng 3-4 tháng á, cũng là một quả táo thôi, người ta đã thay thế biến đổi gen để tạo ra các mô, và cấy các mô đó để tạo ra cây giống, rồi có cái công nghệ với cái quy trình trồng áp dụng ở các cái bối cảnh địa dư khác nhau, thì tự động nó tạo ra các loại trái bơm đó, nó có cái màu khác hơn các cái trái bơm truyền thống, có cái vị khác hơn, có mùi khác hơn, vì con người có thói quen gì, cái gì ăn thường xuyên nhàm, tiêu thụ thường xuyên nhàm, tiếp xúc thường xuyên nhàm, mà nhàm thì chán, thì bây giờ ta phải thay đổi liên tục để đáp ứng. Cũng giống như công nghệ máy móc, điện thoại thông minh phải hiện nay là version 10, thì sang năm 2019 phải version 11 thì mới bán được chứ, ta mới mua. Rồi sau đó version 12, 13, 14, 15 cứ tiếp tục như thế thay đổi. Đang khi Việt Nam vẫn còn lao động tay chân, biết chừng nào mà theo kịp được. Đang khi về bản chất chất xám thì Việt Nam đâu thua ai đâu. Có điều là chúng ta không tập trung để phát triển kỹ thuật và công nghệ cao. Quốc gia khởi nghiệp á, thì theo tôi đó là phải khởi nghiệp bằng công nghệ cao. Đó là xu thế của toàn cầu mà nước Do Thái đã đi trong vòng 8 thập niên qua. Từ những kẻ lưu vong suốt 2.100 năm trở về khởi nghiệp quốc gia mà họ làm được như thế thì quả thật là rất đáng trân trọng. Họ đầu tư vào các lĩnh vực mà thành quả nó cao gấp trăm lần, gấp nghìn lần các loại lao động phổ thông thông thường. Hiện nay đó, về việc cung ứng cô dâu á, thì Việt Nam là số 1 trên thị trường hôn nhân toàn cầu. Chúng ta xuất khẩu, dùng mấy cái từ hơi nặng chút, quý vị đừng nghĩ tôi xúc phạm, chúng ta xuất khẩu các cô dâu làm vợ rồi làm mẹ ở Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, mà thân phận của họ ở tại các quốc gia này đó rất thấp. Con em của họ được sinh ra bởi các cuộc hôn nhân dị chủng đa quốc gia cũng bị phân biệt đối xử. Phải mất ít nhất 4 thập niên nữa thì thế hệ là thứ hai lớn lên đó, bắt đầu hòa nhập được văn hóa bản địa. Và nếu được các bà mẹ Việt Nam nghèo khó này mà có ngoại hình đẹp này đó hung đúc tinh thần khởi nghiệp bằng sự thông minh và sáng tạo đó, thì họ sẽ có cơ hội thay đổi là hình ảnh người Việt Nam trong các quốc gia mà sự xuất thân của họ đó là các cô dâu. Chúng ta cung ứng nguồn lao động phổ thông, tức là lao động tay chân, lao động ô xin, thuộc hàng nhất nhì toàn cầu cho các nước trong khu vực và trên thế giới. Đang khi Thái Lan á, nguồn lao động của họ là lao động công nghệ. Bây giờ Thái Lan trước năm 75 thua xa miền Nam Việt Nam, Hàn Quốc trước năm 75, Singapore trước năm 75 thua miền Nam Việt Nam. Thì bây giờ thì chúng ta đi sau họ 5 thập niên. Nói để tự an ủi, giống như Việt Nam mình chấp cho những đứa này đi trước. Thì nói là Việt Nam quá lạc hậu, cho đỡ buồn nè. Nếu như các bạn lập nghiệp đời đó mà không nghĩ đến việc đầu tư vào kỹ thuật và công nghệ, dù trong bất kỳ lĩnh vực nào đó, các bạn sẽ bị rủi ro loại trừ, dẫn đến sự phá sản trong lập nghiệp. 4 năm trước khi các tài xế taxi Pháp biểu tình chống đối taxi Uber, để ra Việt Nam nên xem đó bài học. Vì các nhà chiến lược kinh tế và thị phần á, thì thường họ sẽ đầu tư vào những nước mà cái nhu cầu ở cao, và khi thành công là nhân bản ở những khu vực khác thì chắc chắn có thành công tương tự. Việt Nam không chịu nghiên cứu. Thì khi Grab và Uber vào thị trường Việt Nam, taxi truyền thống MyLink, Vinasun đó, đối diện trước các rủi ro phá sản. Và sau gần 2 năm thì Vinasun đó mới cập nhật công nghệ, đó là vận dụng app để điều khiển trong vòng 5 phút mà. Với cái phạm vi xe nào đang ở gần nhất sẽ được báo, còn các xe còn lại là không hề được biết. Thì đỡ tốn cái nguồn nhiên liệu của các tài xế phải tranh giành một khách. Nhưng phát triển công nghệ app đó, Vinasun vẫn tiếp tục và phải giảm thiểu nhân công 50% mà không là phá sản. Thế bởi vì chỉ có chừng đó không chưa đủ. Đang khi á, Vinasun phải nuôi một bộ máy cồng kềnh điều hành nó, thuê biết bao nhiêu tòa nhà để nhân viên làm việc, rồi tiền mua xe hơi, tiền bảo hiểm xe hơi, tiền bảo hiểm sức khỏe, đủ các cái dịch vụ chi phí thuê má nữa, thì làm sao có thể cạnh tranh nổi với Grab và Uber. Grab và Uber bắt chước các tập đoàn lớn của thế giới, đó là trong giai đoạn đang giành thị phần đó, giành thị trường đó, thì họ cần phải khuyến mãi, chấp nhận lỗ liên tục để giết chết tất cả những doanh nghiệp có cùng chức năng ở những nước nghèo. Thì sau đó họ độc quyền rồi đó, thì họ bắt đầu làm lề. Thì đó là sự khác biệt giữa truyền thống dựa vào kinh nghiệm và công nghệ dựa vào phát minh, sáng kiến và sáng tạo. Thì thông thường từ lúc khởi nghiệp cho đến lúc thành công đó, là 10 năm. Sau 10 năm đầu tư mà nếu các bạn chưa có thành quả gì thì các bạn nên biết rằng là đầu tư đó trật phương pháp. Đức Phật thì rất chú trọng mà Samamagga, phương pháp đúng, con đường đúng. Còn Việt Nam thì chú trọng đúng quy trình. Đúng quy trình thì thường tạo ra rất nhiều các lỗi hệ thống. Mà khi lỗi hệ thống được chứng minh đó, thì người ta đổ lỗi cho nhau. Vì cái này nó là cái quy trình đã được duyệt, tôi chỉ chấp hành theo quy trình đó, lỗi đó thuộc hệ thống, tôi không có lỗi. Cho nên tính trách nhiệm cá nhân bị mất đi. Vì vậy đó, đầu tư theo mô hình đúng quy trình này đó, thì doanh nghiệp nhà nước từ chết đến bị thương, làm là đốt cháy ngân quỹ quốc gia với nợ công quá lớn, mất khả năng chi trả. Còn đối với các vị xuất gia thì dĩ nhiên bốn khái niệm nỗ lực, kỹ năng, kỹ thuật và công nghệ đó, thì chúng ta cũng nên hiểu theo cái nghĩa bóng ấy, đó là cần phải có phương pháp tối ưu hơn để vượt qua phương pháp thông thường, cần có phương pháp tuyệt hảo để vượt qua phương pháp tối ưu. Chúng ta lấy thành quả làm thước đo. Chẳng hạn như hiện nay đó, ở Hàn Quốc Phật giáo chỉ còn lại là một tôn giáo thiểu số sau 16 thế kỷ tồn tại. Từ 85% dân số chỉ còn lại 18%. Tin lành giáo có mặt từ năm 1953 do ủng hộ của Mỹ, nay đã có được 23% dân số là tín đồ. Công giáo thì 24%, cũng với thời gian tương tự. Như vậy là phương pháp của chúng ta bị lạc hậu so với cách thức làm đạo của Đức Phật. Cho nên đó, hiệu quả không có. Giới trí thức, giới trẻ, giới chính trị, giới doanh nhân suy lưng với đạo Phật. Vì cách thức làm đạo chúng ta chỉ nhấn mạnh đến cầu an, cầu siêu, sám hối dành cho ba đối tượng: người già, người bệnh, người chết, người có tội hết. Thì vô chùa đó thì toàn là giới nữ. Nhóm lứa tuổi thì U60, người già. Thành phần xã hội thì phần lớn là thất nghiệp và nhà nghèo, nghĩa là từ chết đến bị thương. Nếu không cải cách bằng cách là quay trở về với những gì mà Đức Phật đã làm đó, thì chúng ta sẽ lần lượt mất thị trường. Dùng khái niệm kinh tế cho dễ hiểu, chúng ta sẽ mất thị trường và cúng dường thị trường lại cho các tôn giáo khác. Đừng có nghĩ rằng là tôi phải trở thành Bồ Tát Phật sống, đạo Phật với tịnh còn lâu. Cái thời này đó, chẳng cần là Bồ Tát là Phật gì hết, hễ các bạn tổ chức hấp dẫn, nội dung hấp dẫn, thu hút thì người ta đến. Còn nếu các bạn không đáp ứng được yêu cầu đó, dù các bạn có là thánh đi nữa cũng không ai đến. Người ta đâu cần trở thành thánh để làm gì, ta cần được các lợi ích. Mà lợi ích đối với người đời là gì? Phước báo, hạnh phúc, những cái mà ta đang cầu, cái khẩu vị mà ta đang cần á, thì mình không cung ứng. Mình cung ứng những loại thực phẩm thuộc cái sở thích của mình, thua. Đầu bếp giỏi đáp ứng được khẩu vị của thực khách, chứ không phải là khoe khoang cái khẩu vị của mình. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Kính thưa các thầy, các sư cô và các bạn sinh viên, nhân dịp và phát học bổng năm 2018 thì tôi nói đôi điều về khởi nghiệp thành công và hạnh phúc. Phần về hạnh phúc và về hết giờ rồi, hẹn các bạn vào dịp khác. Thì tôi chỉ có một nguyện vọng thôi, đó là rất mong các thầy, các sư cô trẻ và các sinh viên trẻ phải cam kết đó, là mình sẽ giỏi tương đương hoặc giỏi hơn thế hệ đi trước của mình. Đồng thời chúng ta phải cam kết là tôi phải thành công hơn thế hệ đi trước. Bước thứ ba là tôi phải trở nên hữu ích và có giá trị hơn thế hệ đi trước. Thế là đó là ba chỉ tiêu mà mình tạm đưa ra để nhón chân vào vối tay để phá cái luật chính mình. Và bằng tinh thần đó, tôi cầu chúc các thầy, các sư cô và các bạn sinh viên thân khỏe, tâm an để biến các ước mơ trở thành hiện thực và trở nên hữu dụng, chói sáng như những vì sao, mặt trăng và mặt trời. Kính chúc an lạc và hạnh phúc.